vô minh trước kia từ vô vi học, nhưng mà cuối cùng trở về không. Tâm không mới không thấy bàng hoàng, tâm không mới không thấy động loạn, mới vui chơi trong cái không, thì mới cảm thấy rằng lòng ta đâu và ta là sống ở đâu đây, tất cả là sẽ phi không. Cho nên những vị đó trước kia, anh Phạm Hữu Bạch manh lớn đủ thứ, xiên xẹo đủ thứ, nhưng mà trên đường tiến hóa, ngay ở Việt Nam gặp bao nhiêu sự thử thách, vào chùa tu hành, gặp sư học đạo, nhưng mà rốt cuộc chỉ bước vào con đường vô vi tu học, thực hành đúng mức, giải tâm thiền, giải cái sự nghiệp sẵn có của chính mình, và không còn biết sự nghiệp nữa từ ngày về sau. Nam Mai là một đứa con cưng trong gia đình, trước kia không có thể thiếu một món gì, nhưng ngày hôm nay lưu linh đi như vậy không thấy chủ nhật. Nhờ gì? Nhờ tu, nhờ thực hành, và trở về với dũng chí sẵn có của chính mình. Thế là ta còn giàu hơn xưa. Mọi người biết giá trị đi không, thì ta đang ôm cái xác không, không phải có sự thật. Các bạn đang có thể xác này trong mê chấp, nhưng mà cái thể xác này quy về siêu nhiên là không, đâu còn gì mà chấp. Nhưng những vị đó đã đạt tới một giai đoạn ý thức được chữ không, và chính mình đã không, thấy ta là chân lý. Bởi vì sự hòa hợp là một, giữa con người và càng không vũ trụ là một, không có hai. Người ở thế gian còn mê chấp màu này sắc nọ, rồi đâm ra kỳ thị lẫn nhau. Cái kỳ thật nguyên lý là không, sanh tử luân hồi, ôm cái không để tiến hóa, ôm cái chánh diện của các bạn là không. Ba người này đã thổ lộ cái chánh diện không, rồi đây sẽ thực hành tâm thử thách mà quy về thật sự không, mãi mãi không không, nhưng mà trong đó cái không không có. Cho nên sự cố gắng của con người và đạt tới mức hy sinh, nên giữ đó và đi, các phương diện sẽ đạt tới huy hoàng ở tương lai. Cho nên con người thấy cảnh là ta là cảnh, người đó mới là người tu. Như anh Bành đã làm bài thơ, thấy cảnh là ta, thì thật đâu cũng có vui, đâu cũng có nơi an ngữ, đâu cũng có người phục vụ, đâu cũng tạo thành sự sáng suốt ý muốn cởi mở trong nội tâm, là chính ta chắc chê việc này, khinh việc nọ. Tôi đã nói rõ rằng những ca tin này cũng là rất nguy hoàng, sự dũng chí gánh định của nó để nó thấu triệt các giới, và trong sự thông cảm nguyên lý của các càn khôn vũ trụ, tự nhiên tới siêu nhiên, không có cái gì có thể giả dối được. Cho nên những người tu đã dũng ý niệm Phật và để khai triển cái thức bình đẳng, mới hiểu được cái nguyên lý là vô cùng. Đi nữa sẽ gặp nữa, sẽ ngộ nữa, và không còn cái ta đây, thì tự nhiên cái thức nó sẽ trụ, và cái thức nó sẽ du ngoạn bất cứ nơi nào, không cần phải sở phí là cái thức. Các bạn bây giờ đi đến đây Las Vegas, cái gì hiểu đây? Thức các bạn hiểu. Cái gì đang giữ đại hội đây? Thức các bạn giữ, chứ đâu phải sắc. Sắc không giữ lý gì, thức các bạn có không? Các bạn dồn trong cảnh kích động và phản động ở dưới sầm bạc đó, thì các bạn thấy cái nguyên lý tự nhiên nó như vậy, sân chủ hòa diệt, rất rõ ràng nó là chân lý. Là chính chúng ta không hòa và ta ở trong chấp, tự thu hẹp phạm vi của chính mình, mà nới rộng phạm vi của chính mình, nó là không. Cho nên giờ đây các bạn tu đi, trở về đỉnh đầu đi, trở về bên trên đi, ngự ngay trung tâm bộ đầu đi, thì các bạn mới sẽ thấy những người đã tu hiểu được đạo, biết được đạo, và sẽ sống hẳn trong đạo, mới tiến vào cái luật quân bình của cả càn khôn vũ trụ. rất cảm ơn ba vị đó lên để trình bày và biểu lộ tâm không để cho mọi người thấy rằng ở đời này chẳng có gì ta phải bận. Huynh đệ tỷ muội chúng ta hướng về không? Chúng ta thật sự tỷ phú tại mảnh đất này. Chúng ta thật sự là giàu có và không bao giờ bị sức mẻ nữa. Cho nên ráng cố gắng niệm Phật. Có gương lành chúng ta nên học thử để tiến. Rồi chúng ta sẽ tiến. Chứ không phải là chấp trong thể xác. Phải xét cái thức của hành giả. Thức của hành giả rất khó chịu. Trước khi anh Bằng là con người khó chịu. Không phải dễ dãi. Muốn đi tu đạo, anh còn phải chất vấn đạo. Chính anh tới dạy đạo cho tôi kia mà. Hỏi đúng thứ. Ngày nay anh bằng lòng đi không? Đó là một cuộc thay đổi. Rất ngạc nhiên cho những người bạn thân và biết anh và hiểu anh. Và ngày nay anh đã trở về trong cái thanh tịnh. Thang vui, thật sự. Rồi năm mai cũng vậy đó thôi. Rốt cuộc những người đó cố gắng thì họ mới đạt. Và nếu chúng ta cố gắng thì ta hơn người hay là bằng người. Chứ không bao giờ chúng ta bị thua lỗ. Cho nên vô vi là không không. Giữ lấy cái không không đó là các bạn sẽ có đời đời. Và sẽ nới rộng cái phạm vi tâm thức. Về từ quan của các bạn sẽ trị bất cứ tâm bệnh nào ở thế gian. Vui chơi vậy mà trị bệnh được. Để cho mọi người thấy cái vui sẵn có của ta. Tại sao không hưởng? Cái thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Tại sao không sống trong thanh tịnh? Mà sự nhàn hạ sẵn có trong tâm chúng ta. Tại sao chúng ta không dùng nó để đắp ra trong sự mê chấp, nhầm lẫn trong sự mê chấp, rồi sợ chết trước khi chết. Cái ba người đó đem ra bắn thì nó cũng cười thôi. Cho nên tôi thấy rằng người nào tu với vô vi có công tu thì sẽ có chính đắc. Cố gắng tu, đừng thấy dễ mà được, nhưng mà cố gắng tu nữa, tiến nữa, rồi chúng ta sẽ đóng góp rất nhiều cho cả càn khôn vũ trụ. Thì tới đây mọi người sẽ sống trong cuộc an vui trong cái tâm không. Tâm không của đời, nhưng mà đạo có mãi mãi, không bao giờ diệt nó nổi đâu.
Hai con đã có tâm tư quyết định đi tu, dù cho hàm quan hay là ức độ, con cũng thấy nhận đó là một cơ hội để tu tiến. Lịch sử đã dẫn đường cho con đi. Ngày hôm nay con lên thiền viện, con thấy thanh khí và con cảm nhận ở trong căn nhà của tất cả bạn đạo đã đánh cơm. Trong tình thương và đạo đức, sự thanh nhẹ đó là sự thanh nhẹ để đón rước thanh quan của Thượng Đế. Cũng bước vào thiền viện và học 10 điều hy sinh phục vụ. Thầy đã đề ra rất kỹ. Mỗi ngày, trước khi anh Bằng nhận đã thấu băng những lời của thầy nói, vì thầy đã biết trước đường đi của các con sẽ đụng phải trong cơn thử thách. Anh Bằng có hứa mỗi buổi sáng để cho các con nghe qua những lời giảng của thầy trước khi nắm cuốc, mà để hành khổ đập rau bữa cuối, để thông hiểu được, để quán thông được luật trời, để xây dựng cho chân tâm của các con. Nhưng mà ngược lại, chắc các con vẫn những lời khuyên giải của thầy, rồi bày ra những chuyện không xứng đáng, cho nên xảy ra sự nghịch với nhau. Còn cơ đồ tâm linh vẫn là cơ đồ tâm linh, vẫn là nơi thanh tịnh, vẫn là nơi nhàn hạ, để cho mọi người hướng thượng. Cơ đồ của Thượng Đế, nếu sai một chút, cũng phải anh lạc đuổi, nhưng mà Thượng Đế cũng đuổi con, chính con đuổi con. Phải hiểu chỗ đó. Ngày hôm nay con ăn năn rồi, con sẽ thấy cái sức mạnh của Thượng Đế và con hướng về sự nhàn hạ. Con tự ăn năn, con tự sám hối trước bạn đạo khắp năm châu. con phải nhịn nhục và nhìn nhận tất cả tội lỗi, dù cho hàm quan đi nữa, vì tôi nhận để tôi quán thông, và tôi nhận để tôi nhịn nhục, tôi nhận để tôi thực hiện từ bi. Tôi phải có cái ý chí vô cùng đó, chứ đừng có thấy rằng vì một ông hội trưởng mà tôi bỏ tôi đi, vì một bạn đạo mà tôi gây lộn, cái đó là chuyện tầm thường, không phải người tu. Nếu chúng ta tu là chúng ta mượn lấy quán làm ăn, nhịn nhục. Sớm mơ ngủ dậy phải biết nhịn nhục, lúc tham thiền cũng phải biết nhịn nhục, một bước đi cũng phải biết nhịn nhục. Thì tâm thân mới được an lạc. Cái cõi nhàn hạ của chúng sanh muốn đến, không đến được. Nhưng mà con có duyên lành để đến. Sáu người của các con đã đến, rồi sáu người của các con phải ra đi. Các con nhận thấy rõ bản đạo ở đời, nhìn thấy bọn này tu hành còn trước, không chấp nhận sự thanh cao, và không bằng lòng tiến về sự thanh cao. Phát đại nguyện thanh cao thực hành không đúng, bị sát trần lôi cuốn, tâm thức tà khí, động loạn nuôi dưỡng và không thay điển. Cho nên ngày nay con đã rơi lụy trước bản đạo, là con được giải trực. Bản đạo lúc nào cũng đồng ý cho con tiếp tục. Với đại nguyện của con phải thực thi đúng những điều con muốn, không phải anh lạc coi chị con, Thượng Đế sẽ con. Vì con của Thượng Đế sẵn sàng. Con có bỏ thiền viện đi nữa cũng là Thượng Đế sẵn sàng. Sẵn sàng các con ở trong môi trường khác, cho các con làm việc này, cho các con làm việc kia, rồi các con mới thấy các con thấy rõ con. Một lúc đó con mới xây dựng cái niềm tin của con, rồi con cũng trở lại được, nhưng mà nó bê trễ một chút thôi. Thấy không? Bây giờ con phát đại nguyện, con thấy đây là nơi của con đang học, nơi thanh nhẹ con đã cảm thức, và con đã cho bạn đạo biết rằng khi bước lên đó, tâm tư tôi nó thay đổi. Tâm tư tôi cảm thấy nhàn hạ. Tại sao tôi không nuôi dưỡng sự nhàn hạ đó mà tôi đâm nó sân si? Nói một đường làm một ngã, kỳ thị lấy mình, tự đuổi mình ra khỏi thiền viện. Chứ không có ai đuổi hết. Luật trời có trước luật trời. Luật trời có. Mọi người đóng góp thành một khối tâm linh, đó là luật trời. Mà chúng ta vào đó không đàng hoàng thì chúng ta phải tự đi. Cho nên con phải nhớ lời của Thánh Điển. Nói rất rõ ràng. Nói cho các con đầy đủ hết. Biết cái ngày xảy ra ngày hôm nay cũng có. Biết trước hết, không phải là không biết. Nếu không biết, Thầy không đặt 10 điều cho các con. Mà chính các con bước vào đó là một việc cho tất cả mọi việc. Một vị anh hùng, cách mạng tâm linh. Để dẫn tất cả những phần hồn bơ vơ tại thế. Họ còn khóc nhiều hơn con mà không biết gỡ nó mắt ở đâu. Ngày nay con biết khóc là con được giải trượt. Chúng sanh ở thế gian khóc mà không biết gỡ nước mắt ở đâu. Cho nên tất cả những người muốn tu và thật lòng với chính mình, chắc chắn là phải tu đó. Cơ hội này là quý báu. Cơ hội này là của Thượng Đế đã ban, và xây dựng con ngài trở nên một vật báu của trần gian. Các con tới thiền viện, ở được, chịu đựng được, tu học được, các con sẽ phát triển vô cùng. Bất cứ khía cạnh nào các con cũng có thể độ chúng sanh được. Khi Thầy chỉ định con ra khỏi thiền viện là con thực hành. Bất cứ nơi nào con đi tới cũng có người ta rước đó. Ngày nay các con vì ham dục lợi, tâm linh bất ổn, đi ra một cách bơ vơ, nhưng học bài bơ vơ đi, rồi sẽ trở lại sau cũng được. Đó là quyền tôn trọng tự do của Thượng Đế. Nhưng mà Ngài cũng có chỗ chưa các con. Hãy biết tu cho chính mình. Phải làm một việc cho tất cả mọi việc. Nhân loại đang đắm chìm đau khổ, chờ những sự phát tâm của các con. Nhóm bạn đạo vô vi đây, lúc các con ở thiền viện, nước mắt của các con, lời phát tâm của các con, mọi người đang nôn nức chờ xem sự phát tâm thực hiện của các con. Để noi theo mà đi, noi theo mà quỳ, noi theo mà được độ. Tại sao các con không làm thế đó? Để làm chi những chuyện bơ vơ, mất uy tín, không khai triển được tâm linh, tự hành hạ lấy mình. Học bài học khổ tâm. Rồi bao nhiêu tuổi nó chờ con thành đạo, con không còn bao nhiêu tuổi nữa. Cố gắng đi con. Thầy đã cố gắng nhiều. Đại nguyện của thầy là thầy làm cho tới cùng tử vi đạo. Bất chấp. Đem những sự tốt lành cho chúng sanh. Con thấy bước chân thầy đi đến đâu, người có tu hay là không tu đều quan hệ, vì thầy đã làm trước cho. Lo cho họ trước khi thầy bước lâm trong gia can họ. Thầy hiện diện trước mặt họ là thầy đã lo cho họ. Cho nên cái tình cảm dồi dào trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên các con phải thấy cái giá trị của những người tu vô vi, mở đạo, khai đạo, giải trượt tại trần. Thì mọi người sẽ được ổn định trong thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay con nguyện trở lại trước mặt ban chấp hành, trước mặt ban đạo. Thầy cũng tin chắc rằng ban chấp hành không eo hẹp đối với các con. Và ban đạo luôn luôn nuôi dưỡng tinh thần đó để xem các con tu đắc. Giữ lấy thanh tịnh, đừng cho là bực, lấy quán làm ăn. Thầy đi xa, phân điểm cho các con, còn gỡ văn thư về năn nỉ các con tu đó. Thầy cũng có bỏ các con. Một lần chót nữa, thầy đau khổ nhất. Là các con đã từ bỏ các con. Không biết thương yêu các con. Xí nhục các con. Tại sao giá trị của Thượng Đế các con không biết sử dụng? Bỏ các con bơ vơ. Các con đã bơ vơ trường đời. Vì tình cảnh của gia can. Vì đau khổ. Thầy đã gom góp đem các mẹ các con về. Các con không thương các con. Các con là phụ các con. Sát phàm của các con là quy lực của Thượng Đế. Mà con phụ các con. Con hành hạ không đúng chỗ. Con hại con và hại cả thánh nhân của Thầy và Thượng Đế. Con hiểu không? Phải trì cái gì? Con nhìn lại thế gian, có bao nhiêu người có thể xây dựng trong bước đi một mình lặng lội? Để tìm lại các con, cho các con có đại hội, hội tụ trong thương yêu, xóa bỏ hận thù. Các con còn không biết giá trị đó. Mà tự ngăn cách, đem tự ái lên ngăn cách, ngăn cách mất tiên của các con. Tại sao? Thầy thương yêu các con vô cùng, không bao giờ thầy phạt các con. Dù bề trên cứ chửi thầy, thầy cũng chịu mà thôi, không nỡ phạt các con. Thầy còn quý lực có thể phạt các con bất cứ lúc nào, không bao giờ phạt. Con yêu cho mày không? ngày mùng 2 của Tết Vô Vi khai niên, để cho các con ý thức được đường tu là quan trọng. Đừng nên chà đạp giá trị của chính mình. Giá trị căn bản của các con là thanh tịnh, tha thứ và thương yêu.
Xin cảm ơn thầy. Gần đây con có nghe một cuộn băng thầy có giảng ở bên Pháp, thì có đề cập tới vấn đề anh Thăng, anh hội trưởng ở đây. Thì anh Thăng khi mà ảnh làm việc đôi khi anh cũng còn thấy chán, thì thầy có nói một câu với anh Thăng là nếu mà chán, nếu mình còn chán là mình còn chấp. Thì con nhớ câu đó. Nhưng mà con có nghe một cuộn băng khác thầy giảng cách đây cũng khá lâu, cũng cho bạn đạo Moran này, và thầy nói con còn nhớ cái ý của thầy là thầy nói là thầy chán, thầy không về Moran nữa vì thầy không thấy anh em bạn đạo đây nghĩa là thương yêu hòa thuận với nhau như ý thầy muốn. Thì con sẽ có câu hỏi trong lòng con là khi mà thầy nói như vậy có phải là thầy còn chấp hay không?
Không phải chấp. Mọi người quý thương thầy, lời nói thầy là quan trọng, để cho anh em có cơ hội hòa với nhau. Phải hiểu cái nguyên lý như vậy.
Nhà con xin cảm ơn thầy đã minh dạy cho con. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã.
Xin mời anh Lê Văn Long, Lý Trời Bách, xin mời lên đóng góp.
Chào thầy, xin chào các bạn đạo. Hôm nay con lên đây cũng như gặp thầy vui vẻ. Thầy đã đưa ra cái gọi là minh tâm. Con xin nói đây vài lời của cái cảm tưởng của con. Trong vấn đề tu hành của chúng ta ở đây, chúng ta đã hành, con cũng đã hành từ mấy năm nay. Cái vấn đề mà con thấy cần nhất ở trong cái vấn đề tâm linh của chúng ta là khi chúng ta sửa cái tâm của chúng ta thì chúng ta mới được sáng cái tâm. Sáng thức tức là chúng ta thức dậy. Chúng ta thức dậy thì lúc đó chúng ta mới thấy cái công việc chúng ta làm. Chúng ta thấy chúng ta từ đầu đến. Và khi chúng ta thấy chúng ta từ đầu đến, chúng ta mới có cái tình thương. Và khi chúng ta có cái tình thương thì chúng ta mới phục vụ được. Còn chúng ta thức mà chúng ta làm việc mà chúng ta không có tình thương thì chúng ta làm trong mờ mụi. Con thấy hôm qua thầy ra giảng cho cộng đồng cái gương cho chúng ta thấy thầy vì tình thương, thầy thay thế thượng đế xuống đây dạy dỗ chúng con, dạy dỗ đánh thức bước mau như phần hồn để ta trở về ánh sáng. Vì chúng ta thuộc về gia đình ánh sáng, mà gia đình ánh sáng là gia đình tình thương, không có ganh ghét mà không có bỏ ai hết. Thầy nói trong cái lúc mà con ngồi để con dịch ra cho những người mọi cô thì cái tâm con nó rất là xúc động, thì con nhận được cái thanh điển mà con biết là của thầy ban và cũng của đấng gia đình ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ nhớ có một điều là chúng ta đừng có bao giờ quên là thầy là người đại diện cho thượng đế xuống đây dạy chúng mình tu thức tâm, ngồi lại với nhau, ngồi lại trong tình thương chứ không có chia rẽ, không còn thời giờ để chúng ta chia rẽ nữa, mà ngồi đây để làm việc chung với nhau thì chúng ta làm việc chung cũng như thầy cũng là một mà thôi, chứ không phải là hai hay là ba. Cũng như thầy nói, chúng ta tu cái này, chúng ta trở về thanh tịnh, khi chúng ta có thanh tịnh đó, thì chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu công việc chúng ta phải làm. Vậy mà con, nhiều lúc con thiền, con nhớ tới thầy, thương thầy. Vậy mà chúng ta, khi mà chúng ta tu, thì chúng ta phải biết ơn, nhớ ơn người dạy mình.
Những lời chân thật của anh Lâm nói rất đúng. Chiếu cho chúng ta hướng thượng tới vô cùng. Chúng ta là ánh sáng, hội tụ với ánh sáng của Đại Bi. Thì chúng ta là một, không có hai, ba, bốn nữa. cố gắng đi, chúng ta sẽ có cơ hội vinh quang. Không phải tiền bạc tâm tình là vinh quang đâu. Dứt chủ kiến đi, không còn chủ kiến thì chúng ta mới là vinh quang.
Cho nên tôi đã thường nói, người mới tu là thầy của người tu. Không bao giờ thỏa mãn được. Chiều chuộng đủ thứ đem tới bánh trái ăn mà nó chưa chịu tu. Tu đạo là đạo là tự nhiên và hồn nhiên trong tâm nó phát ra. Chứ không phải chỉ pháp là đường lối chỉ có bao nhiêu đó. Được tự nó bằng khởi ra. Tự nhiên và hồn nhiên. Thì trước kia động loạn cái thích nói chuyện là tôi đã mán vào trong cái thật pháp của tình đời. Rồi bây giờ tôi để dẹp thật pháp của tình đời, tôi trở về trên tâm của chính tôi ít nói. Từ lúc đó tôi mới thấy đời là ấm sư, đời là một cơ cấu để giáo dục cho những kiến họ. Kích động nhiều chừng nào, tôi liền cơ hội học hỏi. Và những người mới tu rồi sẽ được bỏ đi. Trước kia tôi thích cái cô chí nê, tôi thích nhỏ nghe. Bây giờ tôi bỏ đi, là tôi dạng cái tập bản. Trước kia tôi hút thuốc, bây giờ tôi dạng cái tập bản, tôi trở về với chân thức. Và trong chân thức nó phải cháy trái tâm. Cả trăm ngàn cái số máu trong cơ thể bị ô nhiễm rồi. Tập bản nói chuyện cũng là bị ô nhiễm rồi. Bây giờ phải dùng cái thanh tịnh để qua giải thăng, qua cái biên giới. Cho nên phải có kỳ công tu học như vậy.
Rồi vô vi là tự do phát triển. Cái trường thi là chuẩn đạt. Mà thầy các bạn là người mới tu. Người mới tu đều là thầy. Mà người chửi bạn cũng là thầy các bạn. Chứ không có chế thổ. Thầy. Thương yêu các bạn. Xây dựng. Chế. Mắng thật. Các bạn chịu tin dục để tu tiên. Chứ không phải chửi các bạn là không phải không có lý do. Có lý do. Từ nhiều kiếp nhiều năm. Bây giờ. Tái ngồi trong xây dựng thương hiệu để cố gắng học hỏi và tiến thật, chứ đừng cho đó là sai.
Trong một đám rừng xanh, tất cả mọi người để dành tóc tai, về màu, duyên tất tại trần gian, thi đua ở trong ngoài cảnh. Nhưng người ta cảm được, tình tâm trở về với chính mình. Nguyện trở về với thân cao tốt đẹp đời đời. Tập duy và hướng về trời Phật. Lòng từ bi bộc khởi. Đầu hất tóc. Để chi để cảm thấy càng ngày càng tròn. Và tâm thức càng ngày càng mở. Khi nó mở rồi cũng cảm với đời. Cũng như không được nói, cũng như không nói. Làm, cũng như không làm. Đó là trở về với tâm. Nên các bạn đã bước vào thiên biến, tu. Tu là sửa, sửa là phải tiến. Tiến là phải phát minh. Phát minh để làm gì? Phát minh những cái ý thiện lành, những ý độ khơi dậy tâm từ bi của tất cả. Chúng sanh đang đắm chìm trong sự mê chấp và đau khổ. Cho nên các bạn đã hy sinh trong cái nguyên lý chiêu hòa của chân lý mà tốt. Thì vậy các bạn phải thực hành cho đứng đắn. Và nhiệm vụ của chúng ta mặt đất này là ánh sáng rõ rệt phải trở về với thực chất. Chúng ta đã đứng nóng vì gạt bỏ tất cả những dư đẹp phỉnh phờ nơi trần gian và trở về với thực chất. Thì chúng ta phải hành để tiến, hành để độ. Càng hành càng tiến, càng hành càng độ. Tâm thức thì giữ bền vững bất cứ không bao bão cấp nào đến. Chúng ta cũng một lần đó trung học tiến qua. Ngày hôm nay bạn được biết qua những khó thanh lập để cứu độ chúng sanh. Thanh lập rồi mới thấy chúng sanh có tự gạt lên mình sắc nghiệp. Quên họ. Ngày hôm nay qua cơn thanh lập mọi người đã ở thế các bạn tôi thấy họ. Ở tự thức. Quá trình tôi không có. Tôi nhìn nhận thì tôi thấy họ. Qua thì biết rõ ràng. Tôi thấy rõ ràng. Chính tôi là là người ám hại tôi, cười là một người đầy đọa tôi là một người tạo tánh hư tật xấu cho tôi. Bây giờ chúng trở về thanh nhẹ qua những khóa thanh lọc các bạn, được mọi người đã ăn năn hối cải và không tiếp tục nữa về thanh trang, sửa chữa, tu tâm dưỡng tâm, hướng về thanh tịnh từ bi. Chính chúng ta tạo trong đầu mong tu thành Phật trở lại Phật giới, chúng ta có cơ hội thành đệ Phật, để tham thiền để sức khỏe tâm thân tạm ở thế gian và trở về với ánh sáng các từ bi của các bạn. Mong rằng từ đây về sau qua cái hội văn bản chiếu này mới thấy rõ chính bạn ánh sáng từ bi của các bạn. Các bạn đứng đây nhưng ảnh hưởng số người hướng ngoại về duyên đã tình giả, rồi đây họ sẽ về năng năng với thực chất của chính họ. Họ thấy họ là khả năng của vũ trụ, họ sẽ tiến hóa không ngừng nghỉ. Lúc đó các bạn nghĩ những loài sẽ có bao nhiêu hạt ngô như châu nung chuyển trong trí óc của mọi người để thăng hoa tươi đẹp, hồn nhiên bất diệt, kim thân bất bại, cố gắng tu hành. Hôm nay cũng như ngày mùng 2 Tết của chúng ta, tôi kính chúc các bạn uy tín trên đường đạo Pháp. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn
cơ duyên đến Thượng Đế chuyển từ đại hội để những tâm linh tầm ngưỡng với nhau để hiểu đường lối về trời. Mà nhờ cái pháp dạy tâm hành thì nó mới dứt khoát cái pháp và cái phương pháp kiểm soát và đem lại trật tự cho cơ thể. Mà mình hành đúng là mình có trật tự rồi mình đi về trời không khó khăn. Cho nên những cái dịp đại hội là cái dịp rất quý, anh em tương hội, kẻ nam người bắc bay về đây. Ngày hôm nay chúng ta cũng là bán tiên rồi, xuất sắc về đây, nhưng mà hồn chúng ta về trước, tâm linh của chúng ta về trước. Rồi khi tới thấy hội chưa có gì, hai ba ngày nó hội thành một cái hội, tâm linh hướng về trước. Đó là lúc ăn bạc của Thượng Đế. Cho nên các bạn muốn tổ chức đại hội mà có người một người phát tâm rồi đó cũng nó thành tựu. Cái phát tâm là bạn mọi người sẽ hướng về rồi tự nhiên nó thành tựu. Xác nhận tại sao mình làm đại hội thì để ta thấy rõ Phật hồn. Nhiều người tổ chức đại hội thấy khó khăn quá, không thế nào xong, mà đó cũng nó cũng xong. Để người ta kiểm chứng để hiểu cái hồn, cái tâm linh là quan trọng. Tâm linh hướng về đó là ở đó phải thành tựu. Còn cho nên để chứng minh là ông bà cha mẹ mình chết, tôi kêu chỉ cầu nguyện hướng tâm tham thiết thì người chết được sự ấm. Là vậy. Cho nên các bạn lần càng ngày càng có đại hội còn hiểu lần cái điển là cái gì, mình thích giác rồi mới thấy mình tu mấy chục năm mà chưa thấy gì. Mấy chục năm mới có mấy ngày á, trên trời nó bằng bao nhiêu ngày đó thì mình đừng có chán nản, thì cố gắng. Người leo núi mà chán nản làm sao mình lên núi được. Phải đi, ta đi đến nửa lần núi rồi đi luôn, tới đâu tới. Rốt cuộc mà lên tới đỉnh núi rồi khỏe quá, không khí quá tốt, trời sáng đẹp. Tâm càng ngày càng tu, càng chịu tu, tâm càng ngày càng minh mẫn. Cho nên những cái gì tốt đẹp ở thế gian, mình đừng cho nó là, đó là nó chuyển tới cái dâm tấn, nó chuyển tới dục, nó phá hư hết cơ độ. Không phải dục là ngủ chung mới là dục, nhìn ra tôi thích này muốn, kia muốn, nọ muốn. Rồi nó muốn tạo dục phá hoại. Câu này đã nhắc là không nên hướng ngoại nhiều, không nên hướng ngoại, lo sửa tâm để tiến hóa, không có phá hoại.
Tại sao người biết tâm giải thoát không dám nhận quà người khác cho? Tại sao người không tu ăn một trả một, còn người tu ăn một trả mười?
Những người tu ăn một trả mười là tu cố gắng tu, có thăng quan, có từ quan mới là khi mình nhận món quà là kinh nghiệm của họ. Mà nhận món quà thì mình phải làm sao để giải cái nghiệp cho đối phương. Cái đó nó khác. Người tu mới bước vô tu, vô chùa, vô nghĩa của mà lấy tiền người ta để làm giàu, rồi lấy tiền đi ăn nhậu, rồi cờ bạc, rồi này kia nọ. Cái đó là tạo tội, chứ không có cứu độ được ai.
mình ráng tu có thanh quan, người ta đem tới, như cúng dường người ta giúp mình cái gì đó, là người ta muốn chuộc cái tội của họ, mình mới xét họ có cái tội gì, hoa nhãn cho họ, chiếu cho họ tự nhiên cầm nhận được hoa nhãn cho họ.
Để làm thế nào để biết rằng mình tu có tiến bộ?
Chí nhìn sáng, tâm nhìn lên. Làm thân không nói mà biết gì. Thế nó mới xác là mình nhận được sự thăng tiến bộ của chúng mình. Thế nó lẻo lẻo là không có sợ đâu.
Tại sao người tu cần phải có những thử thách, những bài học?
Tôi càng cao là càng giữ thử thách. Thử thách là chiến lên sự tiến bộ của mình, tiến tới cái giới đó.
Vậy là trong đạo Phật thì người ta thường nói là nếu mà kiếp này đó mình giàu đó là do kiếp trước là mình tu nhiều. Nhưng mà chúng con thấy là hiện nay đa số những người giàu rất là ác. Thì thầy giải thích thì về cái con vấn đề này.
Làm phước thì được phước. Ác là bây giờ phải giết con thú ăn để sống. Có nhiều người ta ăn mặn 10 kiếp người ta cũng thành đạo lắm. Thế nó một lần nữa.
Thưa thầy, Đức Chúa Đức Phật Thích Ca cách đây 2500 năm và Chúa Giêsu thì cách đây 2000 năm có nói về cái vấn đề cái cơ tận diệt này. Bây giờ thầy cũng giảng như vậy thì cái này nằm ở trong chuyên cơ thánh sư Phật.
Để biết được nhân quả thì thấy rõ cơ tận diệt lòng tham con người. Tự nhiên bây giờ người ta có bộ nguyên tử là cái một rồi, người chế bộ nguyên tử tốt, bộ nguyên tử đúng, bộ nguyên tử vô tử.
Thầy lúc mà cái bộ đầu nó rút mạnh quá thì không có nghe được. Cái bộ đầu nó rút mà nghe
được. Nó rút là nghe
đi. Cái này nó cứ bùng bùng lên ngoài.
Thì rút là nghe đi. Mà trong cái mê mà ta tỉnh trong cái hôn mê. Còn kia nó áp đảo xuống thì chị không nghe. Không biết mình. Thế là mình biết mình. Mà mình biết rút. Thì sau này mình thấy rút và thấy cảnh. Thấy rút và thấy tiếp xúc với ai. Thế là mình biết. Nên là nó rút, nó bắt đầu tạo cái thanh thai.
Là như lúc đó là con cố gắng con ngồi cho nó rút tiếp hay là...
Ngồi cho nó rút
đi. Thành rút mạnh lắm rồi.
Chết bỏ nữa. Rút cái đại phước.
À, không phải rút một điểm rồi tung tung bộ đầu mà rút như
thế. Thầy trẻ, đừng hết như sao. Đừng hết như sao. Nghe nó tắt tắt đừng đừng.
Nó không lắc nữa rồi.
Không sao. Cho nó rút.
Con thở là pháp luân thường chuyển nha con. Giờ nó hơi có cầm hít nó không được nè. Con nó có biết
được hít rồi thôi. Người thả lỏng nó đi luôn.
Con muốn hít nó không được nè. Giờ hít nó không được vô nữa mà nó cứ rút cổ đầu rồi.
Cứ thả đi luôn, lỏng đi luôn. Rồi đi học đạo. Người ta về là có người sáng suốt lắm. Ngồi đã tập coi đầu có ra gì đâu. Hả? À. Có đời không nghĩ đến gì. Gặp một cái là hồi lại rồi đó. Hồi biến nó mới gặp.
Này còn cái coi hồn này, con coi hồn khoảng 5 phút là con để vô đó, cái dân ra ngoài, con giữ không nổi.
Rồi vừa cái hồn vô nó không có nghe ồ nữa, vô ta ngồi ta bắt ảnh tầm người luôn.
Không ngờ chút xíu nó mà tụi được rồi, cái tay con tự động nó dâng ra, con để vô lại nó cũng dâng ra nữa.
Ừ, nó không tụi rồi thôi, mình bắt ảnh tầm người ngồi chuyện luôn. Cái hồn nó đủ mức rồi thôi.
Con thấy con cái hồn rất có sợ, con cố gắng con bắt hết nó, không có chuyện.
Nhưng đôi đầu con nó mở rồi đó. Nhưng mà nó vừa ngồi nó nhắm mắt cái điện nó không ngờ mày thấy không?
Mạnh
lắm.
Con còn đuôi.
Mạnh lắm. lúc mà không là chú thế gian hôn mê nó tắt à thằng anh nói miệng mê tập suy nghĩ mê sức sức có hành trần là cái xác này nó làm cho như hồn hôn mê thấy lòng người vậy chứ không có ai tỉnh nữa. Nhưng mà đi tới lần về nữa, nhắm mắt cái tình yêu đi về mình thấy là khỏi xa. Xác nhận là mình không phải ở con này. Mình xác nhận là tư tầng, yên tầng thì hôn mê. Tương tăng ngày càng tu càng thanh tịnh, mình vô một tập mình được quán thông một chuyện. Không ngờ sự thanh tịnh là sáng suốt. Mà sự tìm ra sự thanh tịnh là sáng suốt là tìm ở đâu? Sự tìm ở trong động. Trong động đó mà tìm ra sự thanh tịnh nó thật sự thanh tịnh. Sự bước vào thanh tịnh để tìm thanh tịnh là tìm tạo động. Nó có lý do như thế này. Nghĩa là chúng ta bước vào thanh tịnh, cảnh chùa, cảnh nhà thờ thanh tịnh, đi tìm cái tịnh, không tìm nổi cái tịnh. Chúng ta phải tìm ngay trong cái tâm thức như thấy cái tịnh. Thì khi muốn bước vô trong cái thanh tịnh thực chất của chính mình là phải chặt cái kích động và phản động mới trở vô cái thực chất. Cho nên ở thế gian có cảnh vợ chồng, có cảnh thành bại, con người tập tích chúng ta mới tìm được khả năng thanh tịnh không? Khi mà từ cái động mà tìm ra cái tịnh rồi không bao giờ bỏ cái tịnh đâu. Còn nói là tôi đã tịnh và tôi đi tìm cái tịnh đó là không có bao giờ vỡ được. Bởi vì không có cái gì chứng minh là chúng ta tịnh. Phải có sự kích động và phản động mới ba lần thì thanh tịnh không được. Cho nên tu là ở chỗ nào cũng tu được, chứ không phải tìm chỗ thanh tịnh mới tu được. Cho nên mọi người tu rồi, trong kích động phản động tu rồi mới thấy rằng chúng ta tu tâm đạo mà ra, từ cái lực trung bình mà ra. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta mới Phật pháp vô biên, vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Thì trước cái giới làm sao thì đổi cái giới khác cũng là bình như công chuyện đó. Nhưng mà nó từ trong cái lực quân bình ra tạo ra những cái lực. Cho nên tu là ở chỗ nào cũng tu được, chứ không phải tìm chỗ thanh tịnh mới tu được. Cho nên mọi người tu rồi, trong kích động phản động tu rồi mới thấy rằng chúng ta tu tâm đạo mà ra, từ cái lực trung bình mà ra. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta mới Phật pháp vô biên, Phật vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Thì trước cái giới làm sao bây giờ đổi cái giới khác cũng là bình như công chuyện đó. Nhưng mà nó từ trong cái lực quân bình ra tạo ra những cái lực trung bình khác. Thì quy lại cũng chỉ có một, thì thanh định là sáng suốt mà thôi. Và muốn tầm đạo, tìm đạo, bỏ tiền ra cuộc đạo, rốt cuộc thì chỉ tìm được cái động loạn mà thôi. Cho nên cái tự là tự nhiên mà có. Cho nên người ta nên phải có duyên đúng thì đúng giờ tôi mới cảm nhận được lời nói đó thích hợp với tập. Cho nên cái người mà muốn tu và muốn biết cái đạo pháp, nó phải qua những giai đoạn thử thách, nó mới đi tầm đạo. Thì mình sẽ bắt đầu đi tầm chân lý. Cho nên hiện tại con người bây giờ thông minh nhiều hơn hồi xưa. Nhưng mà thông minh rốt cuộc mà xét lại thì thông minh là biết cái gì. Hồi trước nắm cho biết cái chữ, bây giờ bấm cái máy nó ra chữ thì cũng như đó thôi. Cũng có gì khác hết. Nhưng mà thời gian này cái đó làm việc màu hơn, nên cả cái phải dùng hữu ích hơn, phục vụ con người nhiều hơn. Nhưng mà kỳ thật cũng bao nhiêu công chuyện để xây dựng cho con người thiên hoa mà thôi. Nhưng rốt cuộc nghe tôi làm vậy tôi kiếm tiền nhiều hơn, nhưng mà kết quả không thấy rồi. Tôi đến đây với đây hai bàn tay không rồi, tôi trở về với hai bàn tay không. Tôi có kiếm được bao nhiêu thì cũng như xưa. Nhưng cái đó người đời chưa thấy cái hồn, nhưng mà hướng ngoại thấy vật chất, cho vật chất là quan trọng. Rốt cuộc là phải đi trong trình tự của trình độ mà thôi. Hồi xưa người ta ít phạm tội hơn bây giờ. Bây giờ phạm tội nhiều hơn vì mau quá thì bắt buộc nó phải làm lợi cho chính nó thì nó phải phạm tội. Cho nên những người hiện tại sống trong cái hoàn cảnh động loạn mà được tư rồi cảm thấy sảng khoái và sung sướng. Trở lại với cái cảnh cũ thanh tịnh của nó. Thì bớt sự cảnh tình động loạn. Nhiều người vì tiền của, vì của cải, vì tâm nóng bất chấp thượng đế, không kể trời Phật gì hết. Nhưng mà phải đi theo luật trời chứ không tránh khỏi đâu. Ở đây tìm ra luật trời. Còn người nhà giàu có tiền sung sướng, xe hơi ăn uống đầy đủ, tại sao phải bệnh? Mà có tiền mà trị không được hết bệnh hết chán. Thì nó cũng nằm trong định luật sanh lão bệnh tử như hồi xa xưa. Văn minh không cứu được gì hết. Mọi người hiện tại đang khổ cho không phải sướng. Không biết ngày mai tôi chết thì tôi phải đi đâu. Cho nên mau mau phải tích tỉnh sửa cái sự sai lầm của phần hồn. Nhưng cái hồn chúng ta là quan trọng hơn hết. Chứ không có cái gì quan trọng bằng cái hồn đâu.